Con trai con mua được mảnh đất gần 500 mét vuông. Khi cháu làm xưởng đào đất thì thấy 16 cái tiểu. Có cái thì có một ít cốt, có cái chỉ có ít đất đen. Xong cháu mua quan, quách, vải đỏ lót, chuyển sang nhà mới cho các cụ ấy và không có tên, nên con không biết các cụ ông hay cụ bà, già hay trẻ. Sau đó con nhà con xin trưởng thôn và cụ quản trang chuyển và xây một cái hố to, trong đó đặt đủ 16 ngôi mộ đó. Lên trên cháu nhờ thợ xây một ngôi mộ riêng và một cái bát hương, cộng một bát hương tập thể, và nhờ thầy cúng ở quê. Đến nay là 1 năm rưỡi nhưng vẫn không cho thuê được. Bây giờ gia đình con phải làm thế nào để cho các vong đó sớm được siêu thoát và mảnh đất đó được sạch sẽ? Con xin tri ân công đức thầy. Phật tử ở Vĩnh Phúc. Cái này bây giờ thì Vĩnh Phúc nó gần đây mà. Ở bên đấy có các thầy nào gần bên đó thì thỉnh các thầy đến tụng cho một biến kinh Di Đà thí thực, hay là làm cho một cái khoa cúng tiếp linh triệu linh thỉnh Phật quy vong, rồi cúng chúc thực, làm khoa lễ cầu siêu cho các vong linh, cầu an cho con cháu người thân trong gia đình ở tại cái xưởng đó thì tốt hơn. Mình nhờ các thầy nào bên đó làm cho, hoặc là nếu mà hay sang đây gần gũi rồi thì gặp các sư ông trong chùa ấy, thì nhờ xem hôm nào các sư ông không học, các sư ông bố trí được thời gian, các sư ông sư cô bố trí sang 1, 2, 3 người sang làm cho cũng được. Nếu như Phật tử thân hay qua lại với chùa nhiều rồi thì cũng có thể gọi là mắt nhắm mắt mở, thầy mắt nhắm mắt mở để cho các sư ông sư cô thì giúp cho. Còn các Phật tử lần đầu tiên mới đến chùa mà hoan hỷ nhất tâm thì thầy cũng mắt nhắm mắt mở thì cũng có thể cho các sư ông sư cô đi giúp cho. Nhưng mà cái này tự liên hệ lấy, nói như thế là hiểu ý rồi đúng không? Có nghĩa là thân hay sơ, nếu mà đủ duyên thì đều có thể nhờ được, còn nếu không đủ duyên thì ở bên Vĩnh Phúc, bên các sư bên đấy đông mà, nhờ các thầy bên đó đến lễ cho nó gần thì cũng được, thì cũng nó sẽ tốt hơn. Đấy. Phật tử nữa hỏi, kính bạch thầy, con có một việc như sau. Một, ba việc chứ không phải là một, thấy gạch ba cái đầu dòng này. Chúng con không dùng vàng mã lâu rồi, nhưng trong sớ chúng con thấy có ghi mũ mã, xin thầy chỉ cho chúng con biết. Thì cái sớ đấy chung như thế, thì mình không có cũng có sao đâu, chả sao. Mình không có thì mình cứ đọc vào đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mà còn thậm chí không ấy thì lúc đó mình gạch nó đi. Vì cái mẫu sớ mà phát chung ấy, cái mẫu sớ phát chung cái sớ lễ cả năm mà chùa chúng ta in đó, cái đấy là in cái mẫu sớ chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái đấy là sớ chung của chỗ chùa Quan Sứ, chỗ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấy. Các thầy, một số các thầy ban nghi lễ, các thầy soạn chung ra các chùa. Chúng ta thì, đạo tràng chúng ta thì phần lớn là các Phật tử không đốt vàng mã các thứ nữa, nhưng mà các chùa khác, hoặc là những Phật tử họ mới đến chùa, những thiện nam tín nữ họ vẫn còn dùng, cho nên đấy là lấy cái chung. Còn chúng ta đã thông rồi thì chúng ta không hóa, không đốt đổ mã nữa, thì chúng ta gạch bỏ cái chữ đó đi, không đọc nữa cũng được. Mà không chúng ta đọc thì cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì, Phật tử yên tâm. Ý thứ hai, cách đây 3 năm con đi nghỉ mát, con có cầm quyển kinh đi, nhưng lúc về con có để quyển kinh vào cốp xe, ngồi lên, về gần đến nhà con mới nhớ, tới giờ đây con phải làm thế nào, thầy chỉ cho con biết với ạ. Thế ra cứ lễ phải cốp xe đấy, đó. Ra cốp xe mà lễ phải sám hối đó. Con nên làm thế không? Không, Đấy là mình vô tình mà coi, mình cố ý, mình coi thường kinh sách đâu, kinh pháp đâu. Mình quên, mình vô tình thôi. Cái trường hợp Phật tử nói là thôi mình cứ lên ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên thì mình sám hối. Thậm chí là ngay hôm nay nếu có trong hội trường này tí nữa xong thời thượng cúng rồi lên ban Phật hay ban địa tạng mình quỳ mình sám hối một chút thôi là cũng được thôi. Là thế là xong hết. Thế là xong ngày hôm nay là trong lòng yên tâm, không phải suy nghĩ đến cái việc đó nữa nhá. A Di Đà Phật. Ý thứ ba, ở làng con rằm và mồng một ở chùa thầy làm lễ phóng sinh, con dâng tiền cúng vào chùa hay đi phóng sinh riêng mình, làm thế nào thì tốt hơn thầy chỉ cho con. Nếu mà ở chùa mùng một ngày rằm hoặc là ngày lễ ngày Tết, các thầy trong chùa và đạo tràng các Phật tử cùng chung để phóng sinh thì mình cũng chung vào đó thôi, không cứ là mình cứ phải đi mua riêng. Các thầy làm thì mình cũng thành tâm giọt dầu nén hương, thành tâm nhiều ít tùy theo điều kiện kinh tế mình. Cụ Tam Bảo Như Lai của ai phúc nấy mà, nhà Phật có câu nói đó mà nó đúng thực như thế. Mình có điều kiện thì mình thành tâm 100, 200, 500, 1 triệu, không có thì 5.000, 10.000, cùng với đạo tràng, cùng với các Phật tử, cùng với nhân dân, cùng với bà con, thiện nam tín nữ, cùng với các quý thầy, để mình làm cái lễ phóng sinh chung vào đó, cho nó có cái tình đoàn kết, cái sự hoan hỷ, kết nối giữa thầy trò, giữa sư với vãi, như vải với nâu, giữa nhà chùa với dân làng, nó có cái sự đoàn kết một mối như thế thì nó hay hơn, tốt hơn vậy. Phật tử nữa hỏi, dạ con kính chào thầy ạ. Con là Phật tử ở huyện Kỳ Sơn, là người dân tộc Mường. Con sinh năm 1957 ạ. Lời đầu thư, con xin kính chúc thầy cùng toàn thể sư thầy, sư cô, chư tăng ni Phật tử ở chùa Khai Nguyên luôn luôn an lành mạnh khỏe. Con được biết đến chùa Khai Nguyên từ năm 2013 và được thầy Quy Tam Bảo cho con vào ngày 27 tháng 1 năm đó ạ. Ở nhà con cũng có ban thờ Phật, nghe theo lời chỉ dạy của thầy, con xin thỉnh tranh ngài Địa Tạng Vương về. Hàng ngày vào những ngày trai con mới đọc được kinh thôi, còn những ngày thường con không đọc được. Chắc vì mãi kiếm tiền. Những ngày thường con không đọc được, như vậy có được không ạ? Lại nữa con chỉ đọc thôi, chưa tụng được thầy ạ. Con cũng đã ăn chay trường từ ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm 2022 vừa qua, rồi đầu năm Pháp hội Quán Âm 9 ngày con được thầy phụ ngũ giới cho con ngày 26 tháng 1. Lần này con về dự pháp hội có hai câu hỏi, mong thầy hoan hỷ từ bi pháp thí cho con được biết là: một là trước và sau khi tỉa chân hương con phải làm thế nào ạ? Con và giấy bán khoán cho các cháu nhà con bây giờ phải làm thế nào, vì năm 2023 các cháu đã quy Tam Bảo rồi ạ. Câu hỏi thứ nhất của Phật tử này tâm sự khá dài, chốt lại hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên Phật tử này nói là lúc tỉa chân hương thì phải làm thế nào ạ? Thế cứ đứng ra đấy mà tỉa có gì đâu. Lúc tỉa chân hương thì nếu mà cẩn thận á thì lên khóa lễ chúng ta chỉ đại bi thập chú, bát nhã, niệm Phật xong hoặc là tụng kinh xong vân vân, thì đồng thời chúng ta cũng khấn gì, nếu thờ Phật thì khấn Phật Bồ Tát vân vân, thần linh gia tiên thì khấn thần linh gia tiên, tổ cô tổ cầu hôm nay là ngày bao nhiêu đó, tháng năm nào tháng nào đó vân vân. Tín chủ chúng con hay đệ tử chúng con hay Phật tử chúng con xin được Tam Bảo cũng như chư vị thần linh bản gia thổ công đông chủ tứ mệnh táo phủ thần quân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ rồi các cô các cậu bà cô ông mãi như là các cô các cậu ra tiên đó thì cũng hoan hỉ cho chúng con xin được tỉa chân hương, quét dọn bao sái ban thờ cho trang nghiêm sạch sẽ. Thế thôi, đơn giản nôm na thế thôi mà có gì đâu. Đó. Miễn là chúng ta gì, đừng có tự xăm vào là gì, là cầm cái chổi cứ thế là phất phất rồi cầm cái đĩa và cứ thế là nhổ sần xoẹt đi, sợ rằng lúc thì các ngài đang gì, đang giáng, đang ngự ở đó, chúng ta chưa nói chưa năng gì mà tự nhiên là vào cái xăm vào là nhổ, là quét, là dọn á, vào cái đúng cái lúc mà các ngài không may các ngài đang ngự ở đó thì có chuyện đấy. Đấy thì kể cái một hay hai lần ngày xưa thì ở dưới chùa Ngọc Tân đã có cái chú vợ chồng cái cô giáo viên và cái chú làm ông chủ lò gạch chứ. Đấy, nhà thờ Phật thờ thần Linh Gia Tiên thầy bốc bát hương cho đấy nhá. Thờ được mấy tháng rồi thì tự nhiên là hôm đấy vợ đi dạy học, chồng đi làm về thế nào, tự nhiên ông lên ông dọn ban thờ thay vợ, ông đem ông thấy ban thờ nó thì cái chân hương nó rơi thấp nhiều ấy, nó rơi nó muội nó rơi xuống cái bàn ấy. Ông đem ông hết tất cả bát hương Phật thần Linh Gia Tiên ông để ra ngoài lan can đấy. Ông đem bê ra ngoài lan can nhà ông để ông quét ban thờ. Thì ông không biết thôi, ông nghĩ là ông chuyển ra đấy cho nó sạch để ông quét cho sạch ban thờ. Vừa chuyển ra một cái, thằng con trai tự nhiên nó đang chơi ở dưới sân nó khóc òa lên và nó cứ lăn lộn ra. Nó thâm tím hết lại, như là bị người bóp cổ ấy. Thâm tím hết lại luôn. Chạy đi đem đi ra bệnh viện cấp cứu ngoài Chạm Trôi, ra bác sĩ tiêm trợ tim hay các thứ không thấy đỡ gì cả, nó cứ ngần ngặt tím tái hết lại. Thế là mẹ chồng, tức là mẹ của chú ấy làm cái lễ chạy xuống chùa Ngọc Tân, chùa của thầy chủ trì ngày đó. Xuống lễ thì thầy may là gì, thầy cũng vừa đi học về. Thầy vừa vào đến nhà thấy đấy bà xuống mặt mũi tái mét hớt hải, cứ thầy ấy thầy cứu cháu nhà con với. Cứ thế mình hỏi làm sao rồi bà cứ khóc bu lu ba loa, thì cháu nhà con nó gần chết rồi. Thế tao bảo làm sao, nói rõ thế nào, yên thế nào, nói thế nào. Thế tôi vừa khóc vừa kể nhanh là thằng con nhà con nó quét tỉa chân hương, nó đem nó bỏ hết bát hương các cụ ra ngoài ngoài lan can ở ngoài hiên nhà ấy, nó làm thì tự nhiên nghe con nó khóc rống lên dưới nhà, nó xuống thấy cháu nó cứ lăn lộn người tím tái đem đi bệnh viện, bây giờ bác sĩ vẫn không biết thế nào, không chưa khám được ra bệnh gì. Thế là thầy bảo thế thôi bây giờ đi vào đây luôn, mang lên dâng lễ lên trên Tam Bảo rồi nhờ tổ thì ban mẫu các thứ thầy lên để khấn khứa cho tí. Khấn xong một cái thì thầy bảo thôi bây giờ thầy đi vào nhà luôn, lúc đó về 12 giờ hơn 12 giờ trưa rồi. Chưa kịp ăn cơm, đi vào nhà đó mình mới thấy bát hương vẫn để ngoài, còn nó đem con nó đi ra bệnh viện ở Chạm Trôi, bà ở nhà. Vợ lúc đó đi dạy học nghe tin cũng chạy về bu lu bà loa khóc, đang bảo chuẩn bị đi ra xem con nó thế nào về viện Chạm Trôi. Thế thầy thấy lên thấy bát hương để ở ngoài kia, thầy mới vào thì khấn các cụ thì đặt lại bát hương cho. Thôi sám hối các cụ thần linh gia tiên, tiền tổ ông bà ông phải nhà tiến chủ ấy cho được các con các cháu, nó không biết nó chưa làm bao giờ, nó không biết, cho nên các cụ linh thiêng để hoan hỉ cho các cháu nó sám hối. Thế là mình làm chỉ mấy câu thần chú rồi an vị cho họ. Vừa an vị xong một cái vừa đi xuống khỏi nhà, vừa kịp ngồi xuống bà mẹ nó chưa kịp rót nước để mời mình. Thế gọi điện về bảo là ôi dồi ôi, thế nào mà tự nhiên là cháu nó khỏi rồi, nó lại bình thường, nó lại ăn nói bình thường rồi, lại bác sĩ bảo không còn gì, đi cho xuất viện đi về. Đây là chuyện tâm linh có thật 100% ở cái chùa Ngọc Tân Yên Sở Hoài Đức, thầy chủ trì ngày xưa ở dưới Hoài Đức Hà Nội. Đấy cho nên thầy vẫn khuyên chúng ta là có thờ có thiêng có kiêng có lành là như thế. Làm cái gì lúc đầu chúng ta chứ cũng chẳng có mất gì thời gian, chúng ta thắp tuần hương, chúng ta khấn, có thời gian chúng ta làm khóa lễ trước chúng ta xin, mà không có thời gian chúng ta bảo chúng ta chắp tay trang nghiêm, chúng ta xá, chúng ta lễ hoặc chúng ta khấn các cụ xong đó chúng ta làm thì yên tâm vô tư thôi. Cần lấy ví dụ để hiểu thêm nữa không? Lấy ví dụ như là bây giờ nhá, ví dụ như là gia đình chúng ta có người to nhất Tức là có bố mình chẳng hạn, hoặc là ông nội nhà mình nhé, có bạn thân hay là có khách quý đến chơi nhà đang ngồi uống nước ở bàn ở phòng khách. Chúng ta là con dâu hay con rể hay con trai hay là con gái hay là vợ đi làm về hay là con đi làm về, thấy cụ đang tiếp khách như thế, chúng ta thấy cái bàn nó bẩn, thấy cái nhà nó bẩn, tự nhiên chúng ta đi gì, chẳng nói gì với các cụ, chúng ta đi quét nhà, cầm cái chổi chúng ta quét 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 quét. Bố chúng ta vui không? Khách thượng khách, khách quý trong nhà có vui không? Đấy gọi là cái pháp bất lịch sự chứ không phải là lịch sự nhé. Đấy, ví dụ như nếu chúng ta muốn quét nhà thì phải để cho khách gì? Khách về đã. Hoặc nếu không có khách ấy, thì bố chúng ta hay là ông hay là bà hay là mẹ chúng ta hoặc người thân chúng ta đang ngồi ở chỗ cái bàn khách đấy, chúng ta muốn lau, muốn quét, muốn dọn thì phải có lời trước với gì? Với họ trước. Ví dụ như bố chúng ta hay là ông chúng ta ngồi đó thì ông ơi, ông xin phép để cho con ông đi sang bên giường hay sang bên lên phòng ông ngồi, ông nghỉ một tí, ông ra ngoài một chút cho chúng con gì, xin phép để chúng con lau cái bàn, con quét cái gì, con quét cái phòng khách một tí, lau dọn phòng khách một tí. Thì như vậy các cụ hoan gì, hoan hỉ. Còn các cụ đang ngồi uống nước chè đó, chúng ta gì, chúng ta vào cứ hầm 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 hầm, chúng ta cầm cái chổi quét lau lịch xà lịch xịch, các cụ có vui không? Không. Nếu chúng ta làm con dâu, các cụ đánh giá là cái con này nó mất nết, nó quay thường mình, và các cụ để ý từ đó thì chết toi đấy nhé. Đấy, hiểu chưa? Lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu. Đấy, đây là ý thứ nhất trả lời Phật tử này về cái quét dọn ban thờ tỉa chân hương. Đấy, cứ khấn khứa thành tâm sau đó chúng ta làm. Làm xong thì nếu mà cẩn thận thì chúng ta lại trì biến đại bi thập chú, ba biến đại bi thập chú, an vị khai, an vị là ai, thế là được. Mà không thì chúng ta chỉ cần khấn là được, xong chúng ta khấn, chúng ta tạ là cũng được, không sao.